phương diện hay là luận điểm nào đó mà mình tâm đắc nhất. Và trên nền tảng đó tôi đánh giá, góp ý để giúp cho người thuyết trình đó có thể rút được kinh nghiệm thực tiễn. Phương pháp đó là rất mới, tạo thành một cái ngành học với cái tựa đề đó là Coaching in the Moment, đó là huấn luyện, đó là tức thời, ngay cái thời điểm mà người thuyết trình đó đang nói đến,
để từ đó người ta mới nhớ được mình vừa mới nói xong nội dung gì, điểm mạnh, điểm yếu, tính hệ thống, tính toàn diện, tính bao quát, tính chiều sâu, v.v. Và những người ngồi quan sát sẽ học và rút ra cho mình các kinh nghiệm tương tự. Hiện nay khóa học này đó làm cho những người hướng dẫn trở thành là những người giàu. Vì để học một cái khóa học Coaching in Moments, chúng ta phải mất trung bình là 7 ngày, mỗi ngày trung bình là 6 tiếng đến 8 tiếng. Và đối tượng học á, là giám đốc, phó giám đốc, CEO của các công ty tập đoàn lớn. Kiến thức là họ có thể có, năng lực quản trị có thể giỏi, nhưng thuyết trình trước các cử tọa là nhân viên của mình á, thì nói không lên lời, hoặc là nó không thuyết phục, nó không tạo thành một cái nguồn động lực thúc đẩy để sau khi nghe sự triển khai của cấp trên đó là những người dưới trướng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Thì cái môn học này nó ra đời trong cái bối cảnh đó. Và hiện nay thì Việt Nam mình có một số diễn giả rất giỏi về lĩnh vực này, trong khoa Hoằng Pháp nói riêng và môn Phật học nói chung đó. Chúng ta vẫn chưa có đưa môn này vào trong cái chương trình là chính quy, để buộc á, là các tăng ni tham dự khóa học á, sẽ phải trải nghiệm cái kinh nghiệm thực tiễn. Khi học cái gì là phải thực tập. Thì thông thường một lớp học chuyên môn của Coaching in Moments đó, chỉ có khoảng chừng 15 học viên thôi, hoặc nhiều nhất là 25 học viên. Và mỗi học viên á, đều phải trải qua các cái thực tập hết. Ví dụ khi làm bài thực tập về giảng nhập thì mỗi người đều phải thuyết trình một cái chuyên đề về cái cách giảng nhập theo cái thời gian cho phép, rồi mỗi người phải thực tập về cái kết luận như thế nào, rồi những cái nội dung chính cũng phải trải qua sự thực tập, cái cách thưa hỏi, cách diễn đạt, cách nhấn câu, cách dùng phương pháp tu từ, rồi cách dùng ngôn ngữ hình thể, tức là cơ thể tay chân của mình, rồi cái cách sử dụng các cái vật dụng để minh họa. Thì cái môn học này nó rất là lý thú. Nếu ai mà biết tiếng Anh á, thì có thể vào trong Google gõ cái khái niệm này, Coaching in Moments, thì quý vị sẽ thấy nó có rất nhiều các tài liệu bằng tiếng Anh hướng dẫn lý thuyết ngắn, sau đó để chúng ta đi vào cái sự thực tập. Và những môn này thì hiếm khi nào ta quay thâu lắm, vì nó trở thành là gì, cái hái ra tiền. Và những người chuyên gia này đó, ta đi học ở nước ngoài về hết, mỗi khóa học của họ đó là 2.000 đô nha. Ở trong nước á, có học 7 ngày thôi mà phải đóng tiền là 2.000 đô. Thì những người mà ta làm về nghề này, ta hiểu tâm lý của người giàu lắm. Người giàu sẵn sàng bỏ tiền ra mua một dịch vụ, mà thông qua cái dịch vụ mình mua và được huấn luyện đó, họ trở thành chuyên môn, ấn tượng, giỏi giang, và họ phải học, phải làm theo. Dù vai trò xã hội của họ là tổng giám đốc công ty hay là CEO một tổ chức, nhưng mà đến lớp học này là họ vẫn là học viên thôi, và phải bỏ cái tôi xã hội của mình ra thì họ mới làm quen được, để được người khác điều chỉnh, được người khác bế móc, được người khác dùng kính hiển vi để nhìn và soi. Đó, chúng ta phải tập làm quen. Cho nên đó, những người như thế người ta bỏ tiền ra để được giỏi hơn, còn mình đây là miễn phí để được giỏi hơn mà không chịu làm là uổng lắm đấy. Tôi giảng nhập sơ bộ như thế để mong rằng là các thầy các sư cô đó được mời tên lên đó phải trở nên mạnh dạn và tự tin. Thì bây giờ trước mắt thì tôi sẽ mời một bài ha, cũng là chọn lựa bất kỳ Thấy cái tựa đề nó cũng hơi lạ lạ nha. Đề tài này đó là của sư cô Liên Liên, với chủ đề là lời nói vô hình, nỗi đau có thật. Cho một tràng pháo tay để nghe sự chia sẻ.
Cùng đó là ngược, có nghĩa là mình có thể dùng lời nói của mình so dự nỗi đau của người, giúp người quay về đường lành, một người đổ người quy y của Tam Bảo, đại khái là như vậy. Và kết luận của con là nhóm mạnh tóm tắt lại nội dung mà vừa đã trình bày, tuy rằng lời nói là vô hình, và nhiều khi mà nói ra là lời nói nó không có một hình dáng cụ thể, nhưng mà cái nỗi đau thì nó lại có thật nếu như lời nói đó phát xuất trong cái tâm sân hận của mình. Và cho nên là một người Phật tử thì phải biết được rằng là mình nói như thế nào và nói bằng cách gì để đem lại lợi lạc cho mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật.
Phần trình bày của sư cô Liên Liên là nó đúng giờ ha. Và dẫn nhập á, thì đặt yêu cầu, kết luận á, thì còn hơi sơ sài. Nội dung á, là đúng trong 4 phút, nhưng mà yêu cầu á, là chỉ triển khai một phương diện thôi mà cổ nói luôn cả 4. Như vậy thì nếu như đây là nội dung chính của bài pháp thoại mà giảng trong 60 phút chắc là hơi khó giảng. Thì một ý mà mình trình bày ít quá phải không? Thì ra đến 60 phút nhân lên nó rất là nhiều lần, đến 11 lần, 12 lần thì rất là khó. Nhìn chung á, là phần trình bày là đạt cộng. Thì luôn tiện đây thì tôi xin góp ý đó là các thầy các sư cô mà tham gia đi giảng dạy đó, có thể làm những cái tờ ghi chú nhỏ bằng với cái cách mà chúng ta cầm bàn tay như thế này, thầy để trước mặt, và cái tờ giấy nó cứng chút xíu, nhất là giấy bìa đó ha, nó cứng để đưa được cái ý tưởng chính. Ví dụ là cái phần trình bày của sư cô này nó là một trang rưỡi, nhưng mà khi mình tóm ý lại đó, nó chỉ còn lại một vài khái niệm thôi ha. Và cái cách sau khi chúng ta soạn rồi đó, từ cái soạn chi tiết quý vị rút lại bằng cách là gì, chọn những từ khóa mà bản chất của từ khóa là những thực từ quan trọng nhất thôi. Thì quý vị có thể nêu nó ra, thì sau đó dùng những cái ký hiệu mũi tên, hoặc là ký hiệu hai chiều, hay là cái ký hiệu trực thuộc, để chúng ta liên tưởng ý tưởng. Nhưng mà cách này đó, thì trong một bài giảng quý vị chỉ cần liệt ra gọi là các cái tiêu đề ngắn gọn bằng là những cái khái niệm hoặc là những cái cụm từ thôi, thì lúc đó quý vị đã đủ sức để thuyết trình một cái chuyên đề rộng và dài. Thì đây là cái cách mà tôi thường sử dụng. Cho nên là những cái chú mà làm thị giả tôi đó, thì dọn phòng á, thì tôi có những cái tờ giấy như thế này nhiều lắm đó. Có khi nó nhỏ lại vậy thôi, nhỏ như thế này thôi, 4cm và 6cm. Thì trên một cái tờ giấy về tôi gạch ra 6 cái đầu dòng, và đó là nội dung bài giảng. Và các cái đầu dòng đó được gắn kết bằng những cái khái niệm từ như thế này thôi. Và nắm lấy cái ý chính, rồi dựa vào ý chính đó chúng ta triển khai. Thì bằng cách này quý vị sẽ trở nên tự tin hơn, và mỗi lần thuyết giảng nó sẽ không lặp lại những cái nội dung cũ. Còn mình soạn quá chi tiết, là soạn để mình nắm chính, nhưng mà đúc kết lại để nhớ cái khung sườn á, thì cố gắng là càng ngắn gọn thì chúng ta đỡ vất vả ha. Thì bốn nội dung này đó thì nó có liên hệ nhau, nhưng mà vẫn chưa làm nổi bật lắm ha, theo cái ý nghĩa xuất sắc, nhưng mà vẫn mô tả được tổng quát về cái tác hại của lời nói. Và ở đây đó là cách chơi chữ rất là ấn tượng, tức là lời nói vô hình nhưng mà nỗi đau á thì có thật. Thì cái cách này đáng được khích lệ, và do đó các thầy các sư cô nên chịu khó đó, chọn những đề tài mà cái tiêu đề đó với cái cách giật tích đó là hấp dẫn. Thì và cách đây khoảng một tháng thôi, thầy Ngộ Dũng là trợ lý của tôi đó, chọn trong 3.800 đề tài của tôi, giật một cái tích hấp dẫn cho 5 đề tài thử thôi, thì số lượng nó nhanh lắm quý vị, nó lên đến là 300.000, 400.000 lượt view chỉ vì cái giật tích thôi. Cho nên đó là cũng là cái mà chúng ta cần phải tức là suy nghĩ thật là kỹ, giật tích thế nào nó vừa bám sát nội dung mà nó vừa thu hút người ta. Như cái cách này lại rất là hay, thay vì nói là tác hại của ác ngữ thì đó là trở thành bình thường à. Người ta nghe thì thấy chưa cần nghe là đã hiểu cái hại này như thế nào, ta có thể hình dung được. Vì kiện tụng nè, rồi bồi thường nè, vân vân. hoặc là ly tán nè, phân hóa nè, mất đoàn kết nè, rồi rồi tạo ra những cái gọi là khoảng cách xã hội nè, rồi tự cô lập hoặc cô lập người khác nè, có thể mình liệt ra nó là hàng tá, hàng chuỗi các cái tác hại của nó. Đặt cái tựa đề sao cho hấp dẫn thì nó mới làm cho bài nói chuyện của chúng ta nó được quan tâm đến. Nếu mình có thể đổi một cái tựa đề khác mà lấy ý tưởng này đó, thì quý vị có thể dùng cái cấu trúc tương tự, đổi một hai khái niệm thôi, thì nó cũng tạo ra một cái gì đó khác khác chút xíu, để khỏi phải bị trùng lập với những gì đã được người khác là thuyết trình trước. Lời nói hữu hình nỗi đau còn mãi ha. Thực tế đó, cái lời nói vô hình đó, nó chỉ đúng với cái giai đoạn mà trước đây chúng ta chỉ có audio thôi, tức là âm thanh. Còn thời này đó là thời video. Ngoài cái lời nói nó còn có biểu đạt đó là của cơ thể, bao gồm gương mặt và tay chân nữa. Chắc là trong tuần lễ vừa qua, cuối tháng 11 và đầu tháng 12, 2017 đó, giới truyền thông trong nước đang dậy sóng về chương trình là Sao Ánh Hào Quang đó. Và cái số chuyên đề của Lê Giang nói về chồng cũ là Duy Phương ha. Thì cái lời nói đó không phải là vô hình, mà lời nói là hữu hình, có người thật nói và được truyền trực tiếp ở trên sóng. Nói là trực tiếp thì thực ra đó là người ta quay sẵn hết rồi biên tập lại rồi phát theo cái dạng trực tiếp vậy thôi. Nên lời nói đó không phải là lời nói vô hình nữa, mà là lời nói hữu hình. Rồi nỗi đau á là có thật cũng được, là nỗi đau còn mãi. Thì sau khi xem clip đó là Duy Phương muốn tự tử chết, là một danh hài nổi tiếng nay đã 64 tuổi rồi, nên là bức xúc đến nỗi là không thể chấp nhận được. Mà theo ông á, những thông tin đó là không có sự thật. Như vậy thì cái chương trình đó ở một cách nào đó có thể được xem là thông tin một chiều, bế móc lại cái ký quá khứ. Mà ký đó có thể là nhớ chính xác, và có thể là nhớ ngộ nhận, có thể là do cảm hứng quá, được cái MC Chấn Thành là tung và hướng nhiều quá, rồi đôi lúc đó là mất kiểm soát, nó có thể là nó hơi quá đà. Nhưng bây giờ quý vị hình dung nha, ném từ cầu thang xuống chắc là què giò nát mình, thậm chí có thể vỡ đầu mà chết đi. Đó là ném từ cầu thang xuống mà nếu cái việc đó là có thật đó, thì chị Lê Giang chắc có lẽ không có lành lẹn như chúng ta thấy trên truyền hình đó. Cho nên là chỉ cần dựa vào cái khái niệm là chúng ta thấy là cái tính cương điệu của vấn đề mô tả bằng ngôn ngữ hữu hình chứ không phải là ngôn ngữ vô hình nữa, là nó có khác liệt. Và thứ hai đó, nỗi đau đây nó không chỉ là cái nỗi đau đó là có thật nữa, và thậm chí nó có thể là nỗi đau còn mãi. Sau khi xem chương trình của Lê Giang đó, thì nhiều văn nghệ sĩ yêu cầu tẩy chay và đề nghị nhà đài là ngưng phát sóng chương trình này. Đứng từ góc độ Phật học đó, thì tôi thấy rằng đề xuất đó rất hay. Chúng ta nên nhớ là nhà đài đó, người ta cần phải tìm kiếm cái sự rating cho từng cái chương trình một. Mà rating ở trong là truyền thông được hiểu là gì? Số lượng view. Là khi mà phát sóng cái chương trình này đó, thì số lượng view nó nổi trội hơn là hầu như là các cái chương trình có trước đó. Mà số lượng view bằng rating ở trong truyền thông được hiểu là gì? Tương đương với tiền được đó là thu hoạch lại mà nhà đài thông qua việc bán quảng cáo. Số lượng rating càng cao thì bán quảng cáo nó càng lớn, và tiền lợi nhuận cho nhà đài nó càng nhiều. Đang khi đó là các nhân vật được mời lên chia sẻ đó chỉ hưởng được cái gì? 1-2 triệu đồng thôi. Nhưng mà phải bán cái câu chuyện của cuộc đời mình với những cái nỗi đau khổ sau ánh hào quang. Mình nghe cái tựa là mình đã hiểu rồi. Sau cái ánh hào quang là dàn vỗ tay, ánh đèn loe loét, rồi sự hoan hô ca tụng của báo giới, thì cái nỗi khổ niềm đau của văn nghệ sĩ là cái gì? Và nhà đài đã khai thác đúng cái chỗ ngứa. Tại vì thường khai thác cái nỗi đau người ta thích lắm, ta nghiện nó. Còn khai thác cái hay cái tích cực á, ít người quan tâm lắm. Và đó là xu thế đối lập của truyền thông trong nước so với nước ngoài. À, các nhân vật showbiz của nước ngoài đó xa lánh truyền thông, trốn lánh truyền thông để được an toàn cho đời sống gia đình, bao gồm bản thân họ, những người thân của họ. Là khi ở trong nước á, thì người ta tạo ra những cái scandal, những cái tai tiếng để mà được truyền thông đó là nhào đến mình, chụp lấy mình, đưa tin về mình, bao gồm cả tốt lẫn là xấu. Là những scandal thường nó là cái xấu thôi. Ví dụ như vài ngày qua thì chúng ta thấy là cái scandal Bình Minh chụp hình quá thân thiện với lại Quỳnh Anh. Thực ra đó là cái PR cho phim thôi, PR thôi, một nghệ thuật PR. Thì tôi nói như vậy để cho thấy là gì? Là có những cái đó nó không phải là lời nói vô hình đâu, nó hữu hình đàng hoàng. Và những cái bằng chứng hữu hình đó, nó để lại nỗi đau rất lớn. Nên là Duy Phương á, đó là cảnh báo là sẽ kiện nhà đài và kiện Lê Giang. Mà nếu như cái việc đó nó không đến đây nó trốn đấy, ông sẽ đến tự tử ở trước cái nơi thực hiện cái chương trình đó. Thì vấn đề đó nó không còn là đơn giản là có thật về nỗi đau nữa, mà nỗi đau đó có thể là lâu dài. Rồi ông mới chia sẻ ở trên Zin TV về cái cuộc tình của ông và chị Lê Giang, rồi cái khép lại của cuộc tình đó với những nỗi đau, ông trở thành là gà trống nuôi con, hai đứa con, vân vân. Thì khi nghe những cái tình tiết như vậy thì phần lớn đó là người ta quay là súng bóng sang Lê Giang và ta bắn Lê Giang thôi, và ông sẽ trở thành là người được thông cảm. Còn cái tác hại của cái chương trình là sau ánh hào quang đó là gì? Là tiệm nhậu của Duy Phương á không có khách đến nữa, vì ta nghĩ đây là ông ác ôn, ông tàn nhẫn, một cái người là không đáng làm con người, cho nên người ta tẩy chay không đến tiệm. Đó là những cái hậu quả về xã hội, hậu quả kinh tế, hậu quả danh dự và nhiều cái hậu quả khác là rất lớn, và nó liên hệ đến luật, vì đó là công bố bí mật đời tư nè, rồi là vu cáo hay là hủy hoại nhân phẩm của người khác một cách có ý nè, có bằng chứng nè. Cái đó mà về phương diện luật đó, nó không phải là chuyện đơn giản. Mà theo luật hình sự Việt Nam á, nếu được chứng minh là không có sự thật thì người ta có thể xem đó là vu cáo, và tội vu cáo có thể lên đến là 20 năm tù hoặc là 15 năm tù, có tình huống là 10 năm tù. Cho nên là nhà đài đó cần phải hiểu rõ về các cái tác hại xã hội khi mà truyền thông những cái chương trình, cũng như là những cái trách nhiệm pháp lý liên hệ đến hành vi, và cái nỗi đau đó là nó để lại rất là có thật. Cho nên á, chọn cái chuyên đề này rất hấp dẫn các vị ha, là lời nói vô hình, nỗi đau có thật, và cố gắng là khi mình chọn những cái chuyên đề đó, tìm những cái câu chuyện có thật mà phần lớn ai cũng biết, khi mình nhắc lại là tự động ta ấn tượng liền, người ta không bao giờ ta quên. Còn nếu mà mình chỉ có là lý thuyết hóa không đó, thì người ta phải tự hình dung, mà mỗi người có cái năng lực hình dung khác nhau, có khi phong phú, có khi nó chưa ấn tượng. Tôi không dành thời gian đi vào cái phần phân tích nội dung, vì ở đây nó cũng có những ý tưởng hay, nhưng mà có những cái nó cũng phải chưa hoàn thiện, mà chỉ nói về cái cách đặt cái tiêu đề của bài này, vì nó theo tôi nhận xét đó là nó có tính hấp dẫn do giật tức là sáng tạo. Và mong rằng là các vị pháp sư cũng nên tập cái thói quen chọn cho mình một cái tích về một bài pháp thoại đó, bám sát vào nội dung nhưng mà có sáng tạo về ngôn từ, thì đó là mình đã thành công được hết mấy chục phần trăm rồi. Còn truyền thông á, gọi là livestream hay là phát sóng lại ở trên các cái trang mạng xã hội, thì tôi tin rằng các bài giảng có những cái tích theo cái phong cách này đó sẽ đón nhận được là số lượng người là xem nhiều hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua một bài khác nha. Kính mời thầy Thích Trí Quang, hồi sau trùng với Thích Từ Quang hay Trí Quang vậy nè. Thích Trí Quang, tôi đề nghị sau này đó tất cả pháp danh phải đưa lên cái phần mềm chung online để các bậc cao tăng đã có tên rồi đó thì người nào đặt tên cho học trò của mình phải tránh những cái tên của các bậc cao tăng. Bây giờ mời thầy Trí Quang chia sẻ. Bây giờ đó là 9:25.
Nước là yếu tố cần thiết cho tất cả, cho mọi người, mọi sinh vật. Nước, nếu chúng ta có thể ăn cơm từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta không ăn cơm thì chúng ta có thể giữ sống, nhưng nước chúng ta có thể thiếu một ngày thì cuộc sống chúng ta rất khó khăn. Hôm nay thì con xin chia sẻ đề tài là tôn trọng cái tính của nước. Con sẽ đưa ra hai phần ý chính. Một là khái niệm về nước, hai là đặc tính của nước. Xin phần khái niệm của nước. Nước là nước có công thức là nước nước có công thức là H2O và trong đó có chứa hydro và oxy. Nước rất cần thiết cho tất cả các sinh vật sống. Nếu vũ trụ này thiếu nước thì tất cả các sinh vật đều có thể chết, hay đó mà chết. Thứ hai là đặc tính của nước, gồm có đặc tính về sinh hóa học của nước và đặc tính về triết lý của nước. Phần triết học và đặc tính của sinh hóa học nước là cái bản chất nước là không hình dáng nhất định, không màu, không hương vị, không màu sắc, có đặc tính trong suốt. Đặc tính triết lý của nước mà có con xin trình bày có 6 phần như sau. Một là không tranh giành, thì sao chúng ta có thể suy ra học theo Phật pháp là buông xả. Hai là tính điện mại, thì chúng ta có thể tùy duyên. Thứ ba là chúng ta có thể là hăm hở tiến lên, có thể là chúng ta học theo pháp tinh tấn. Thứ tư là chúng ta có thể tính điện mại, chúng ta học có thể. Thứ năm là chúng ta tính vô ngã. Thứ sáu là tính vị tha, thì chúng ta dựa theo tính vô ngã và tính vị tha của bên Phật giáo luôn. Đây là phần con xin trình bày phần chánh là phần tấn công tranh giành của nước. Đề tài thứ nhất là tấn công tranh giành nước, thì nước thì luôn chảy và luôn giúp cho vạn vật chúng ta có thể sinh trưởng, sống và phát triển ngày càng tốt. Nước thì không có tranh giành, không tranh giành về danh lợi, về sự sống với các sinh vật khác. Nước thì luôn hỗ trợ về các sinh vật và cùng tăng trưởng. Thì từ đó chúng ta có thể ứng dụng theo phương pháp của bên Phật giáo, và chúng ta học cả buông xả. Thì buông xả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ sống chỉ có một hơi thở. Chúng ta một hơi thở. Nếu chúng ta luôn tranh giành những quyền lợi, địa vị xã hội, thì trong cuộc sống chúng ta khi chết chúng ta cũng không có mang theo được những gì. Nên chúng ta cần phải buông xả những tính chất để chúng ta được sống được an vui, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai chúng ta được tốt đẹp hơn. Trong buông xả thì trong kinh Hiền Giả có độ kinh như sau. Tương lai quá khứ không tìm tiền, tương lai chưa. Xin đọc bài thơ của bài Vu Xã. Thương ghét trong lòng mãi vấn vương, hơn thua được mất chút vương quyền. Vui buồn chẳng qua cơn gió thoảng, tốt xấu khi chê chỉ một lời. Quảng gánh âu lo nhẹ cuộc đời, hành trang chuẩn bị kiếp tương lai. Công danh tài sắc như xương khói, Vu Xã đi rồi sống thảnh thơi. Phòng tổng kết tu hành theo hành của nước, thì nước rất cần trong cuộc sống của mọi người, nên chúng ta cần khi nhìn thấy nước thì chúng ta có học theo những đức tính như sau. Một là buông xả, hai khiêm hạ nhẫn nhục, ba là tùy duyên, bốn là tinh tấn, năm là buông ngã,
phần trình bày của thầy Chứng Quang là đúng 5 phút. Dẫn nhập thì hơi dài, kết luận thì quá ngắn. Còn phần chính là 6 đặc tính. Bên cạnh đó thì nói được cái đặc tính sinh hóa học và đặc tính triết lý. Đặc tính triết lý thì đưa ra là 6 đặc điểm, nhưng mà khi trình bày thì không ra được 6. Và trong số 6 đặc điểm này đó, chỉ có 2 đặc điểm đó là thích hợp thôi. Đó là xả qua cái hình ảnh, gọi là cái dòng chảy ha. Chảy có nghĩa là cái gì đó không cố định, không thường hằng, nó liên tục trôi. Cái sau đó đẩy cái trước, giọt nước sau đẩy giọt nước trước, nhiều giọt nước sau đẩy giọt nước trước, và cứ như thế tạo thành một cái dòng mới là luân lưu. Cho nên là từ cái hình ảnh chảy đó liên tưởng qua yếu tố xả. Rồi thứ hai đó là từ cái đặc tính mềm mại của nước đó, dẫn đến cái được gọi trong Phật học Trung Quốc là tùy duyên. Mà luôn thì đây tôi cũng nói thêm á, chữ tùy duyên ở trong Phật học Trung Quốc á là rất có vấn đề. Là xem á là những gì mà mình gần như là bất lực á thì phải chấp nhận đến tùy duyên. Tùy là chạy theo, lệ thuộc theo. Duyên á là các điều kiện và hoàn cảnh. Chạy theo hoàn cảnh, lệ thuộc hoàn cảnh, bị cuốn hút bởi hoàn cảnh. Đã từ lâu á thì nền Phật học của Trung Hoa là rất xem trọng cái chữ tùy duyên. Và cái đó nó có một cái gì đó ngược lại với học thuyết tinh tấn và nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Thì đạo Phật thì dạy là tạo các thuận duyên chứ không phải là tùy duyên. Và khi mà mình gặp nghịch duyên đó thì mình không có tùy theo. Và một là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn hơn để vượt qua. Hai, nếu chưa điều kiện đủ để vượt qua đó thì chúng ta là kiên nhẫn chịu đựng tích cực để chờ cái cơ hội đến và tiếp tục nỗ lực vượt qua. Đó là học thuyết duyên của Phật giáo. Về cái đặc tính thứ ba là hăm hở thì không lấy ra đâu được từ cái hình ảnh của nước. Rồi đặc tính vô ngã cũng không lấy đâu được từ cái nước. Rồi học thuyết đó là vị tha cũng không lấy đâu được từ cái hình ảnh của nước. Ngoài hai cái đặc tính mà thích hợp là chải mềm mại đó thì nước còn có đặc tính là gì? Thanh tẩy, đó là rửa sạch. Rửa sạch thì lúc đó thì mình liên tưởng đến cái đặc tính cho Phật giáo là thanh tịnh. Tức là cố gắng khi mình nói là tính triết lý của nước, phải tìm ra được cái gì mà tính liên hệ của nó là trực tiếp. Và nếu mà mình không liên hệ được trực tiếp á thì rất là khó. Thiếu một ta ví dụ như giờ cái gì của nước để dẫn đến cái gọi là vị tha, không hình dung được, không liên hệ được. Hoặc là cái gì của nước để gọi là vô ngã. Nước được hình thành bởi gọi là oxy, tức là hydro và oxy, không ý thầy muốn nói gì và nó về bản chất là cấu tạo bởi nhiều yếu tố gì nên dẫn đến vô ngã, ý là vậy phải không ạ? Nhưng mà lại giải thích là không ra được cái đó. Nếu mà giải thích được như thế thì có thể là cái đặc tính triết học của nước ở đây là vô ngã, có thể chấp nhận được. Còn vị tha đó là gì? Tức là cho người khác uống hay là rửa hay là giặt hay là tưới sao? Không, nước bây giờ nó là người ta quăng vào đó nó có chấp nhận đâu. Sau đó nó cũng phải tự thanh lọc, nó lội đi hết chứ, nó đâu có chấp nhận. Khi mà nói biển cả đó, hạnh của biển đó, thì có thể chấp nhận được. Còn đây nước đó, là nó là yếu tố để tạo ra sông và biển chứ nó chưa phải là tự thân của biển. Cho nên là đưa ra cái đặc tính mà vị tha trong chỗ này là nó không thích hợp. Do đó là rồi còn cái hăm hở thì lấy ra từ cái đặc tính nào của nước cũng không liên hệ được. Tinh tấn là gì? Nhưng mà giờ tinh tấn từ cái hình ảnh gì của nước để tạo ra tinh tấn không có liên hệ. Nó chảy liên tục, nó đâu phải là tinh tấn. Có nhiều nước nó nằm y nguyên tại chỗ, nó có chảy đâu. Ví dụ ướt nước ở trong xô làm gì có chảy. Nước ở trong hồ, cái hồ mà mình làm hồ tắm làm gì có chảy. Chừng nào nước ở suối mới chảy, nước của thác nó mới chảy, nước của sông nó mới chảy. Còn có nhiều loại nước không thì nó không thể chảy được. Ở đây mình đang nói nước ở cái phạm vi chung nhất ha. Cho nên là đặc tính về hăm hở hay tinh tấn này đó là không thích hợp rồi. Và cái vô ngã thì có thể chấp nhận được là nó được cái tạo bởi HI và O. Thì cái đó là yếu tố hóa, cấu tạo hóa, duyên khởi hóa. mà tất cả cái đó về bản chất nó là vô ngã thì có thể mình liên hệ được ha. Còn cái chức năng của nước đó là gì? Cho người ta uống nè, giặt nè, tắm nè, rửa nè, cây nè. Chức năng đó là chức năng gọi là tính là tri dụng, tức là biết thì sử dụng được. Nước sạch đó thì để uống, nước vừa thì để tắm, nước dơ thì rửa chân, để tưới hay là vân vân, để tránh cái tình trạng là cố chấp như là trường hợp của ông Quang vừa qua này, khúc khuyên và cuối cùng phải chết ở trong sự uất hận, tự tử vào ngày mùng 5 tháng 5. Từ đó ta mới làm cái loại chè đó, chè trôi nước ha. Mà sau này bị đọc trẻ âm thành là sôi nước, tức là trôi nước. Tức là ta bỏ cái loại chè đó xuống để cho cá ăn các cái bánh trôi nước đó, thì ta cá nó không cắn vào cái cơ thể của ông Cúc Quyên. Cái điện tích của nó là vậy nha. Cho nên là ở đây chúng ta có thể rút ra được nhiều nhất là 5 đặc tính thôi. Và để gắn liền với cái tính triết học của nước á, thì chúng ta phải liên hệ đến một cái bài kinh ở trong Bali. Tôi không nhớ là ở trong Tương Ưng hay là Trung Bộ gì đó. Có một bài kinh là học hạnh nước ha. Được một vị tôn giả đó là Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng. Rất là hay. Quý vị có thể là đọc lại cái bài kinh đó, để mình mới liên tưởng là trước mình á, cũng đã từng có một vị thánh tăng giảng về đề tài này. Dù rất là ngắn gọn nhưng mà hình nó như thế nào. Thì vậy là nếu mà mình liệt ra được 5 cái đức tính đó so với cái bài kinh kia, mà bài kinh đó nó chỉ có 3 đức tính, là mình có cái nhìn gọi là bao quát hơn, là nó đáng mừng. Còn nếu mình ít hơn thì phải lấy bài kinh đó làm chuẩn, để lấy nó làm cái cơ sở triết học Phật giáo, như là Phật giáo nguyên thủy. Theo đó mình đánh giá cái chủ đề ha, và ứng dụng chủ đề đó trong đời sống thực tiễn. Còn Nho gia thì có cái câu là quân tử tánh như thủy ha. Người quân tử là tánh như nước, là mềm mại, là thanh tẩy, buông xả, chứ không có cố chấp. Đó là những đức tính của một bậc quân tử theo quan niệm của Nho gia. Còn Phật giáo thì dùng cái khái niệm Bồ Tát. Quân tử chỉ là người cao thượng thôi, chỉ là một phần rất nhỏ của các đức hạnh mà một vị Bồ Tát có thể có. Hễ có lòng từ bi thì tự động có cao thượng. Và ngoài cái cao thượng ra thì khái niệm Bồ Tát còn có nhiều cái nội hàm khác, có trí tuệ, rồi các thái độ vô ngã, và có tâm vị tha, có tinh thần dấn thân phụng sự, vân vân. Cho nên so sánh giữa cái khái niệm mà quân tử của Nho gia với Bồ Tát trong Phật học á, thì chúng ta thấy là bên phía Phật học á, là sâu sắc hơn ha. Bây giờ để thay đổi không khí đó, thì mời một cái người trực tiếp, và tôi không cần mời trên giấy này nữa, để nó tạo ra cái không khí gọi là sinh động. Thì mời đại nha, sư khắc sĩ ngồi dưới đó, của giải bên tay trái đây nè.
Dạ, Phật kính thưa thượng tọa và kính thưa đại chúng, con rất chân thành biết bao. Thì thời gian con vừa lên lớp thì sẽ cố gắng khắc phục cái sự yếu kém và sợ hãi trước đám đông và mọi người. Nên con xin phép thượng tọa được lên đứng trước lớp để chia sẻ. Rất mong thượng tọa rất từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con và đại chúng quan hỷ.
Bây giờ là 9:40 nha, 9:40 rồi bắt đầu đi.
Kính thưa thượng tọa và đại chúng, con có hay là một cái chuyên đề gọi là rất ngạc tinh quan dịch đời có cảnh ngạc và 4 luận điểm và 1 kết luận dẫn hạt. Thì giờ con nguyên nhân của cuộc đời con người, sự hình thành và phát triển, luận điểm thứ nhất là trên bước đường học và tu. Luận điểm thứ hai là kinh nghiệm thực tại trong cuộc sống khi gặp phải những điều trái ý được lòng. Điều thứ ba là phương pháp tiếp nhận và chia sẻ. Điều thứ tư là bài học cuộc đời trong đường tu học. cái tâm là chất lượng. Thì theo chú Minh Đệ cũng đã biết rằng khi chúng ta sinh ra như là một đứa trẻ không có gì che thân, chỉ là một tấm thân trần trụi và không biết gì trên cuộc đời này là vui buồn, mừng giận, thương yêu. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp nhận được những cuộc đời thông qua lời ru, lời dạy của cha và mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta còn học được ở thầy, ở bạn khi lớn tuổi đã đến trường cấp sách để học hỏi những kinh nghiệm và để phát huy được cái khả năng sở trường và tài năng để đạt được một cái cương vị nhất định theo trình độ khả năng của mình trong cuộc đời. Do đó, sự góp nhặt thông qua cuộc đời đó là cái kinh nghiệm sống ở cuộc đời này. Và trong cuộc sống, cái kinh nghiệm đó giúp ích được cho chúng ta, lợi ích được cho bản thân hay cho mọi người, đó là còn tùy thuộc vào cái tư tưởng, cái suy nghĩ và hành động của chúng ta đúng hay là không đúng. Và đặc biệt hơn, chúng ta là những người con Phật, học Phật, tu Phật thì sẽ phải làm theo Phật, đừng làm cái khác luôn thì nó sẽ không thay. Thì đó là mục đích về cái tinh hoa cốt yếu khi chúng ta chào đời và đang hiện hữu trong cuộc đời này. Mô Phật. Thứ nhất là trên bước đường tu học, khi cái bé chào đời chập chững thì vẫn còn tiếng khóc ê a, đòi uống, đòi ăn, đòi ngủ, đòi được quan tâm chia sẻ. Thì chúng ta là những người con Phật xuất gia là bỏ đời theo đạo, nhưng có nghĩa không có nghĩa là chúng ta chê chán cuộc đời mà chúng ta trốn tránh trách nhiệm mà đi theo Phật gọi là sự giải thoát. Nhưng thật sự chúng ta đang hoan mừng cuộc đời, vì nhờ có cuộc đời chúng ta mới có thể sống được và hiện diện ở đây qua hình thức là một tăng sĩ, là một tu sĩ, là một vị khất sĩ. Thì chúng ta luôn luôn phải biết nhớ ơn, đền ơn. Thì trên cái sự nhớ ơn, đền ơn, biết ơn đó, chúng ta có cảm nhận được cái sự cho và cái sự nhận hay không? Đó là một điều quan trọng. Và trên cái bước đường này, chúng ta không phải chỉ là học trên lý thuyết, học trên suy nghĩ, mà là học trên sự trải nghiệm. Đó là kinh nghiệm thực tại trong cuộc sống. Khi gặp những điều trái ý nghịch lòng, đó là những chú kiên và những sự thử thách, là một cái sự rèn luyện trao tâm dồi đức để có thể nhận diện được cuộc đời mang lại cho chúng ta những việc gì cần có ích và những giá trị gì không nên giữ lại trong lòng, để chúng ta có thể buông xả những nỗi khổ niềm đau và xoa dịu đi những nỗi mất mát đau thương mà chúng ta đã gây ra cho người thân và những người xung quanh. Đó là học cách tu theo Phật, buông xả đi những nỗi khổ niềm đau và tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng ta đã tạo. Chúng ta biết tha thứ cho chúng ta những lỗi lầm thì chúng ta mới đủ khả năng để tha thứ cho những người xung quanh. Thì như vậy chúng ta mới có thể gọi là tấm lòng từ bi Bồ Tát. Và đặc biệt đó là cái niềm tin lớn nhất của cuộc đời, đó là sự cho và nhận. Và cái phương pháp tiếp nhận và chia sẻ ở đây, tiếp nhận là tiếp nhận cái gì và chia sẻ là chia sẻ cái gì? Tiếp nhận những nỗi khổ niềm đau hay là những vui buồn hay là những thông qua của cuộc đời, nhưng rồi chúng ta lại tiếp nhận bằng một cái phương diện tiêu cực là tranh giành, rồi hơn thua, ích kỷ, chà đạp, ganh tị, thích thiền. Như vậy đó là chúng ta thể hiện được cái sự phiền não điên đảo tham sân si, và chúng ta lại còn thua nhiều điều mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn thiếu sót, đó là sự tha thứ, sự buông tập những thiện tầng về thân khẩu ý, thì như vậy chúng ta mới có thể phát triển và thăng hoa trên con đường đạo đức nhân cách phẩm chất đúng nghĩa của một vị tu, một con người thật sự. Và bài học đã cho chúng ta thấy được cái giá trị và cái năng lực, và đồng thời cũng là một cái khả năng truyền trao và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau hay là những kinh nghiệm sống ở cuộc đời này hay là trong nhà đạo, chúng ta cũng thể hiện được một cách bình dị. Ví dụ như chúng ta đi trên một cái lớp học, ở đây gặp cái cô này rất xinh đẹp, chúng ta muốn mở gần nhưng mở dáng, nhưng mà lại gặp cái anh chàng kia thấy hung hăng nhưng mà mình cảm thấy có đi thì cũng lại. Tại sao cái này chúng ta không có phản cách mà lại chúng ta lại tiếp nhận vào người lại ôm khổ đau? Đó chính là những cái kinh nghiệm. Nếu như ai có được những cái tư tưởng này thì phải nhìn lại rằng tâm lượng của chúng ta rộng hay hẹp, và chúng ta áp dụng con đường thiện lành đó vào trong cuộc sống đời thường và trong đời sống tu tập và trong hành trang của mình, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của nó.
Hết giờ, hết giờ.
Dạ, ông Phật, con xin một phút thôi.
Thầy cảm ơn sư vì đã quá 3 phút rồi. Thầy cảm ơn sư ha. Nhìn chung á thì sư Minh Đăng hả? Minh Đăng hả? Minh Văn hả? Thì có cái giọng nói rất là nhẹ nhàng và truyền cảm. Nếu phát huy đó thì thành công ha. Thứ hai đó là nói lưu loát và nói tự nhiên. Thứ ba đó là cái sắc diện biểu đạt á rất là điềm tĩnh và tự tin. Và cái giới hạn của đề tài này là gì? Góp nhặt tinh hoa nhưng mà nội dung trình bày là không thấy cái tinh hoa nào hết á. Tôi nghe tôi có cảm giác là đang nói về cái trải nghiệm cuộc sống thôi. Chứ còn khi mình nói đến là góp nhặt tinh hoa trong đời đó, thì cái tinh hoa đó nó có thể chia làm nhiều nhóm. Tinh hoa triết học Đông Tây, tinh hoa của triết học phương Đông là cái gì, tinh hoa triết học phương Tây là cái gì, hay là tinh hoa tôn giáo trong đạo Phật, tinh hoa nhất là cái gì, trong đạo Chúa là cái gì. Tức là mình muốn gỡ cái túi tinh hoa đó cho cuộc đời, mà nó quá rộng quá lớn, người ta không có đủ thời gian để mà góp nhặt ra. Rồi bây giờ mình góp nhặt dùm, thì khi mình đặt cái tựa đề là góp nhặt tinh hoa, người ta sẽ hiểu như thế. Mà mỗi tinh hoa đó có thể được là chứa đựng ở trong là một cái cách đặt tựa đề rất ngắn gọn, hay là một điển tích điều đó. Và khi kể ra đó thì người ta sẽ thấy là đây là một cái tinh hoa mà thời đại nào, ở đâu, lớn hay nhỏ, người ta đều phải thừa nhận hết. Nhưng mà lắng nghe 8 phút tôi không thấy nói bật được cái đó. Nó là những cái trải nghiệm trong đời thôi. Ví dụ trong tu học, trong cuộc sống, rồi nghịch cảnh, rồi trải nghiệm thế nào đó để tâm mình được bình an với nghệ thuật buông xả. Thì đây là điều mà chúng ta nên tránh. Tức là nội dung của cái tựa và nội dung được trình bày đó, nó phải là ăn khớp nha, trung thành nha. Chứ đừng có nội dung thì đặt nó quá kiêu, quá hấp dẫn. Xin lỗi, cái tựa này quá kiêu hấp dẫn mà nội dung nó không có minh họa được. Và đây cũng là cái kinh nghiệm mà chúng ta nên tránh đối với những cái chuyên đề nghiên cứu tại nhà, hay là luận văn thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ. Thì thông thường nó có hai cách để chúng ta tiến hành đặt một cái tựa đề. Cách một đó, tựa đề đặt trước và tìm những cái ý tưởng có liên hệ đến, bao gồm ý tưởng trực tiếp, ý tưởng gián tiếp. Cái trực tiếp thì đặt lên ở vị trí quan trọng hơn và nó có tính nối kết cho những ý phụ minh họa dưới đó. Còn cách thứ hai đó là sau khi mình phát họa được cái nội dung gồm có các ý, thì dựa vào cái nội dung đó chúng ta đặt cái chủ đề. Đặt chủ đề. Cho nên là tùy theo cái sở trường, có người đó là chủ đề đặt trước, nội dung minh họa sau. Có người đó là nội dung trước, thì ta có ý tưởng lãng mạn mà ta không biết đó là cái gì, cứ liệt nó ra, xong rồi mới nhìn vào nội dung đó, chỉnh sửa lại và đặt cái tựa đề cho nó phù hợp. Nên rút ra như là một cái kinh nghiệm để làm thế nào tựa đề và nội dung ăn khớp, song hành, thì người nghe sẽ có cảm giác là không bị lạc đề. Và thứ hai nữa đó là sau khi rời khỏi hội trường họ nhớ được ở trong đầu các ý tưởng chính của bài giảng ngày hôm nay. Chứ mình giảng cái gì đó mà nghe xong rồi ta không biết mình nói cái gì, nghe thì nó đã đó ta, nó hay đấy, nhưng mà không biết là nói cái gì, không đúc kết lại ý 1, ý 2, ý 3, ý 4 là cái gì. Nên phải tập tạo ra các ý tưởng chính và phụ thì giúp cho người nghe và cũng là giúp cho chính mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một bài khác nha. Và mời thầy Thích Tâm Thiện.
Đề tài của con là đôi dép. Trong giỗ nhập là con sẽ giới thiệu đôi điều về đôi dép và bài thơ đôi dép của Nguyễn Trung Kiên. Phần nội dung thì con dựa theo từng khổ để mà triển khai các một khổ 2 và 3 thì con đặt tên là gắn bó, và khổ 4 là sự thay thế thập biệt, khổ thứ 5 là xa nhau thì nhớ, khổ thứ 6 có mặt bên nhau, và khổ 7 là cảm thông, và khổ thứ 8 là khi vô thường đến và kết luận. Và con lấy con chủ đề là lắng nghe để hiểu và dừng lại để thương. Trong cái mục này thì con xin trình bày cái phần sự phần tổng nhập đôi dép và bài thơ đôi dép của Nguyễn Trung Kiên. Thì trước khi để vào cái đề bài thì con xin phần thể đại chúng chúng ta đổi dép cho nhau mỗi người một chiếc. Còn thay đổi dép liền. Xin mời thầy cô đổi dép cho nhau liền mỗi người một chiếc thôi. Dạ, sau khi đổi chiếc dép cho nhau á thì quý thầy cô có cảm giác là khó chịu không? Đó là một cái cảm xúc hàng ngày của chúng ta. Đó là chúng ta chỉ mất một thôi. Nếu mà mất hai thì ví dụ như là quý thầy cô đi vào trong một cái bộ trường nào đó mà chúng ta bị mất dép đi, rồi có thể là chúng ta thấy đôi dép đó còn chơi chúng ta mang luôn, thì nó một cái cảm giác chúng ta mang đôi dép để sạch sẽ vậy thôi chứ. Nhưng mà thiệt ra nó cũng rất là khó chịu. Thì trong cuộc sống cũng vậy, cái người thương của chúng ta, những người sống xung quanh chúng ta đã sống, đã làm việc chung với họ, có những cái cảm xúc tương đồng và có những cái cảm giác riêng, và có những ý tưởng, có một ý hướng. Mà một cái câu thường gặp là yêu thương là cùng nhìn về một hướng chứ không phải là nhìn nhau. Thì bài thơ đôi dép của Nguyễn Trung Kiên, nếu chúng ta nhìn với một cái cái nhìn khoa học thì đây là một cái triết lý, một cái triết lý sống chung an lạc, hay là một cái triết lý sống cùng người thương mà chúng ta thường nghe một cái câu đói lòng ăn bữa trái xiêm, uống lưng bắt nước đi tìm người thương. Còn nhà thơ Nguyễn Trung Kiên thì có những cái khổ thơ rất là hay, rất là thiết thực, mà với cái ánh nhìn Phật học thì đây không những là một cái triết lý về hôn nhân gia đình, cái triết lý về tình yêu, mà đó còn hàm chứa luôn cả những cái tinh thần như là những cái giáo lý căn bản như là vô thường. Mà khi mà chúng ta mà đạo Phật nó có 8 vấn đề bát khổ, trong đó có cái phần ái biệt ly khổ.
Cho một chàng vỗ tay đi quý vị. Chọn đề tài đó mới và hấp dẫn thì đó là điều đáng được khích lệ. Tức là dùng hình ảnh để mô tả nội dung cho đề tài, và đã buộc cho người nghe phải dùng cái công việc tư duy và đoán nó là cái gì. Thì đôi dép là cái mà ai cũng mang hàng ngày, và thậm chí là mình mang đôi dép là mười mấy tiếng trên một ngày, nhưng mà mình không để ý đến cái chức năng của nó, rồi cái cấu tạo của nó, cái tính đồng hành của nó, vân vân. Và trong phần dẫn nhập á, thì tác giả đã nêu bật được á, là ít nhất là ba ý nghĩa biểu tượng của đôi dép trong tình yêu, tức là tính song hành ha, còn trong tình bạn và hợp tác á, là cái tính hài hòa, rồi trong cuộc sống á, thì nó có thể được xem như cái gì đó mà giá trị của hiểu á, để tạo ra cái sự tương đồng vân vân đó, sẽ làm cho cuộc sống nó trở nên có giá trị cao quý hơn. Thì vì đối với cái phần dẫn nhập, tức là trên bài như thế là rất đặt yêu cầu ha. Và trước khi đi vào phần đó thì tác giả cũng đã yêu cầu các tăng ni thử đổi vé cho nhau, coi cái cảm giác lạ lẫm khi mình mới là thiếu một chiếc, huống chi đó là khi mình mất dép, thì cái cảm giác khó chịu là mình buộc mình phải đi tìm kiếm thế này thế kia, để từ đó đưa ra cái ý nghĩa ứng dụng, đó là trong vô thường mất mát, mất tình yêu, hoặc bị chối bỏ, bị ruồng bỏ, vân vân, hoặc là những cái tổn thất nó đến với chúng ta từ thiên tai, từ nhân tai, từ tai nạn, hoặc là từ một tình huống nào đó, thì cái cảm giác hụt hẫng và đau khổ đó mà con người trải nghiệm đó, nó là như thế. Thì trong đây thì tác giả nêu ra rất rõ ha, khổ 2, khổ 3 là gắn bó, rồi khổ 4 là thay đổi, thay thế khập khiển, rồi khổ 5 là xa nhau thì nhớ, khổ 6 là có mặt bên nhau, khổ 7 là cảm thông, rồi khổ 8 là khi vô thường đến. Thì tôi cho rằng là cái phân bổ này đó gồm có 6 ý tưởng chính như thế là rất sát với cái bài thơ của tác giả Nguyễn Trung Kiên. Quý vị có thể vào trong mạng gõ chữ đôi dép là xuất hiện cái bài thơ này liền. Và tôi cho rằng đó, đây là một trong các bài thơ hay nhất dùng là sự vật để mô tả về con người. Nó là nửa ngụ ngôn và nửa là thơ tình. cái sự phối hợp rất là hài hòa và độc đáo của tác giả nằm ở chỗ đó. Thì bài này đã có vài pháp sư giảng rồi, thì trong đó thì có tôi, và khi giảng bài này xong rồi thì tôi lấy cái tựa thơ này đặt thành đó là tựa đề của quyển sách, đó là đôi dép, sau đó phụ đề triết lý Phật giáo về hôn nhân, và ngoài ra thì kèm theo 5 bài khác cũng nói về hôn nhân tình yêu theo quan điểm của Đạo Phật. Thì bên Úc thì có Hòa Thượng Minh Hiếu cũng đã giảng bài này rồi, thì dĩ nhiên là mỗi người giảng á sẽ phân tích dưới một cái góc độ khác nhau, góc độ khác nhau. Như tôi đánh giá là cái cách mà phân bổ cái tiêu đề cho các cái khổ thơ này đó rất là thích hợp. Giờ tôi nêu thử với vị hai cái khổ thơ đó nha, hai khổ thơ hai và khổ thơ ba thôi nha. Và theo tác giả đây là nói về sự gắn bó nè. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm dung xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người đời chà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Thì thấy rất là hay ha, hay lắm đó. Thì hiện nay đó thì chúng ta nên mở rộng cái phạm vi các cái chuyên đề pháp thoại ngoài kinh luật luận về phương diện ứng dụng, thì các pháp sư cũng nên mạnh dạn sử dụng nhạc và thơ. Về lĩnh vực sử dụng nhạc đó thì tôi là pháp sư hiện nay giảng nhiều nhất về các bản nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng, mà bản thân họ đã có một cái lượng quần chúng fan hâm mộ đó khá cao. Như vậy khi mình phân tích các cái bản nhạc đó đó và đưa trên mạng, thì khi ta search những cái từ khóa tên bản nhạc đó thì cái bài của mình nó cũng xuất hiện theo, và những người mà tò mò đó, người ta muốn xem coi ông thầy tu đó là nhìn nhận cái nhạc khúc đó như thế nào. Thì bằng cách này đó, nó cũng là cái cách để chúng ta gọi là mồi chài, nối kết cho những người là chưa có gắn kết với Phật giáo trở thành là tiếp cận được đạo Phật, từ đó sinh ra thiện cảm và có thể trở thành Phật tử. Thì tôi đã giảng mấy chục bài nhạc như thế. Và về thơ đó thì hiện nay thì sư Dứt Hạnh là người đi đầu, thì mỗi một năm vào cái ngày Tết truyền thống đó thì sư Dứt Hạnh thường chọn một bài thơ của một nhạc thi sĩ nào đó mà thì sư thích, đem ra phân tích và lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào. Hiện nay đó thì sư đã bị bệnh rồi ha, cho nên không có tiếp tục phát huy cái khuynh hướng mới này. Thì các thầy các sư cô cũng nên mạnh dạn nha, và dạng mình tìm kiếm những bài thơ hay mà về bản chất á, nó có thể mang tính triết lý rất gần, hoặc là dùng nó như một công cụ để minh họa cho Phật học. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ vừa đạt được tính sáng tạo và vừa rất là dễ, vì nó đã có những cái câu chữ, những khái niệm, các hình ảnh, rồi nghệ thuật tu từ được nhà thơ đã sử dụng. Bây giờ chúng ta chỉ phân tích lồng ghép lên thôi, thì cái là ý tưởng của đó nó phong phú, nó sẽ làm cho nội dung Phật học được đính kèm theo đó được người ta đón nhận tốt đẹp hơn. Cũng là một cái hướng mà chúng ta nên khai thác ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái đề tài mới nha. Mời sư cô Thanh Hiếu.
Dễ nhớ dễ thuộc đi vào lòng người hơn. Và cái đề nghị nữa là chúng ta cần có những cái chương trình riêng cho người dân tộc đất Lây, và cái trang phục của gia đình Phật tử dành cho người đất Lây thì cũng mang cái tính cái truyền thống theo cái văn hóa của họ. Ví dụ như mình có thể chế ra cái áo hay mang cái màu sắc của người đất Lây, nhưng mà nó vẫn mang tính Phật giáo mà con chưa nghĩ ra là cái loại đó như thế nào, hoặc là những cái ca khúc mà mang cái bản sắc của người đất Lây nói về Phật giáo. Còn còn nhiều vấn đề khác nữa trong cái giới hạn của thời gian, con xin kết luận bằng một bài thơ là đường đồi đời muôn lối rẽ, cô độc kẻ lữ hành. Đường đời muôn lối rẽ, cô độc kẻ lữ hành, làm gì cho lịch sử hay chết mòn ngày xanh. Do đó ở nơi đâu cần thì tăng ni có, và nơi đâu khó thì có tăng ni.
Vận động người ta tham gia vô mà trời chưa xong gì hết, là cái đó là đơn độc kẻ lữ hành rồi. Tức là mình muốn vận động người ta tham gia mà mình nó lại khẳng định mình đi một mình thôi. Sư cô phải ở Ninh Thuận không? Vậy là tốt. Thì đề tài này đó là làm thế nào để hoằng pháp cho đối tượng rất Lây. Tôi cũng mới nghe cái tên dân tộc này lần đầu tiên ở tại Ninh Thuận. Thì Việt Nam chúng ta là có rất nhiều dân tộc thiểu số, và vẫn giữ được cái bản sắc truyền thống văn hóa của họ. Thì nhìn chung á, là sư cô này đó phát thảo cái khung sườn đạt yêu cầu, rồi trình bày phần dẫn nhập, phần nội dung chính và kết luận là đạt yêu cầu, nói chuyện tự tin, nội dung nắm vững, cái phát họa cái khung sườn là đạt yêu cầu. Ở đây thì về cái đề nghị hoằng pháp cho dân dân thiểu số đó thì gồm có đội ngũ tăng ni trẻ, đề xuất rất là đúng, chứ người già đâu có thích hợp được. Mà người già có muốn làm là học chữ cũng không được, cũng không tham gia năng động được, hòa nhập được, tương tác văn hóa được. Rồi cái yêu cầu căn bản đó là tăng ni trẻ này buộc phải học phương ngữ, tức là ở đây là tiếng dân tộc, vừa là ngôn ngữ viết và vừa là ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết á, để chia sẻ chân lý Phật ở mức độ chiều sâu, còn ngôn ngữ nói đó là để truyền thông chân lý Phật á, một cách rất là nhanh chóng. Phần lớn thì dân thiểu số thì không có chữ viết, và một số dân tộc thiểu số lớn về cái tỷ lệ, cho nên ít nhất là chúng ta phải nắm vững được phương ngữ nói, có thể giao tiếp được, và họ có thể nghe và hiểu được những gì chúng ta nói. Hiện nay đó họ hiểu được tiếng của dân tộc Kinh là quốc ngữ Việt Nam, còn nhà hoằng pháp mà không hiểu được phương ngữ là một thất bại lớn so với các nhà truyền đạo của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó. Thì Phật giáo chúng ta phải học kinh nghiệm, họ học phương ngữ, họ dịch kinh thánh ra tiếng phương ngữ, họ sinh hoạt trong các nhà thờ ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên bằng phương ngữ, và họ đã đi trước chúng ta đó về phương diện này đó khoảng 150 năm. Rồi đến bây giờ thì chúng ta mới vẫn còn lây hoay ở chỗ đề xuất thôi, chứ còn chưa có những cái hoạt động cụ thể để đi vào cái hiệu quả trong việc chia sẻ chân lý cho một cái là nhóm cộng đồng thuộc về thiểu số. Đề xuất thứ ba đó là ngoài việc học phương ngữ thì cụ thể nhất là tăng ni trẻ phải có các hình thức là hiến tặng vật chất qua các hoạt động từ thiện. Vì đặc điểm chung của người thiểu số là gì? Sống bằng cái nghề nông canh rất là khó khăn. Và cái nhà truyền đạo của Thiên Chúa và Tin Lành á, ta khích lệ đi nhà thờ, chẳng những không phải lao động mà còn đã hưởng được tiền. Nếu mà mình không có hoạt động từ thiện đó thì khó thu hút được ha. Rồi một đề xuất khác đó là tổ chức các khóa tu. Khóa tu này là chưa thích hợp, tổ chức những cái buổi sinh hoạt văn hóa thôi, để cái tương tác văn hóa giữa hai bên. Khóa tu chỉ khi nào đó họ đã chính thức đã trở thành Phật tử rồi thì khóa tu đó nó phải là được là tụng niệm bằng tiếng phương ngữ, rồi nghe thuyết giảng bằng tiếng phương ngữ thì hiệu quả nó sẽ cao. Và tổ chức sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt với trẻ thì cái này là có thể áp dụng được. Rồi cuối cùng đó là thường xuyên tổ chức các cái chương trình văn nghệ để cho người dân tộc thiểu số đó tham gia được, vì theo thiểu số đó họ rất là quan tâm đến loại hình giải trí văn nghệ, thì đó là niềm vui. Ở vùng vùng sâu vùng xa cao nguyên thì phần lớn người ta không có tivi radio, bây giờ thì bắt đầu nó đã đi đến được một số nơi, còn một số khác thì vẫn chưa có thể truy cập được. Thì tổ chức văn nghệ đó nó trở thành một cái phương tiện giải trí, mà theo đó đó người quần chúng thuộc thiểu số mới có hội đến chùa, và khi đến chùa rồi dần dần thì họ sẽ trở thành Phật tử. Về trang phục thì tác giả đề nghị đó là các pháp phục của tu sĩ và cư sĩ bao gồm lễ phục nên được thiết kế theo mô hình của dân tộc thiểu số. Ví dụ mình ở vùng nào thì thiểu số dân tộc đó là có cái văn hóa y phục gì thì chúng ta mô phỏng theo và xây dựng cũng na ná cái thiết kế mỹ thuật đó. Và tương tự mở rộng hơn về kiến trúc chùa có cho gia tộc thiểu số cũng phải mang dấp dáng của kiến trúc mỹ thuật đó là của người dân tộc. Tôi nói ví dụ như trên là Đắk Lắk và Đắk Nông vốn tách ra từ Đắk Lắk, thì kiến trúc chùa hiện nay của chúng ta là vẫn thuần tí kiến trúc chùa Phật giáo Việt Nam, chứ chưa phải là kiến trúc chùa nhà sàn của dân tộc Tây Nguyên. Mà viện bảo tàng ở tại Đắk Lắk á, quý vị thấy là làm theo cái kiến trúc cổ của người dân tộc này. Đặc biệt chúng ta không có cái chùa nào như thế. Còn bên Thiên Chúa giáo, tòa giám mục ở đó đó thì lại mang dấp dáng của dân tộc, như là cái tính là tiếp biến văn hóa của họ ở tại địa vực này đó là cao hơn Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và dân số của Thiên Chúa giáo ở tại Đắk Lắk á, cũng cao hơn là dân số Phật tử của chúng ta. Thì tương tự ở khu vực Lâm Đồng thì chúng ta cũng có một số dân tộc thiểu số, thì nên là hài hòa, rồi có kiến trúc mỹ thuật, kiến trúc y phục, xin lỗi, văn hóa mỹ thuật là văn hóa y phục, rồi văn hóa văn nghệ, văn hóa quần chúng, làm thế nào đó nó gắn kết với cái sinh hoạt văn hóa mà trải qua nhiều thế kỷ những người dân tộc ở khu vực này đó cảm thấy rất là quen thuộc. Thì cách làm tiếp biến văn hóa trong hoàn pháp á, như điều trên đó sẽ mang lại hiệu quả lớn, nghĩa là mở được rất nhiều cánh cửa để giúp cho người dân tộc á, trở thành Phật tử. Thì đây là cái nguyện vọng rất lớn của lãnh đạo giáo hội, nhưng đối tượng tình nguyện xung phong vào các lĩnh vực này đó vẫn chưa có. Nó chỉ là một cái nỗ lực lẻ tẻ vài ba người thôi, và chỉ còn dừng lại ở học thuyết. Và ngay cả ở trên Đắk Lắk cũng có một số tăng ni là người dân tộc học tốt nghiệp ở học viện trở về, nhưng lại không có làm đạo ở trên Đắk Lắk mà lại đi một tỉnh thành khác, tức là bỏ rơi cái địa bàn của mình. Mà đang khi mình là mình hiểu dân hóa nhất, hiểu địa phương nhất, hiểu mọi cái ngóc ngách của vấn đề nhất, nhưng lại không có tình nguyện dấn thân, thì đó là cái giới hạn của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay. Và tôi rất mong á là các thầy các sư cô trẻ nên tình nguyện ngoài những cái phần nghiên cứu lý thuyết thì nên có những cái chương trình hoạt động cụ thể mà bắt đầu ở địa phương mà mình đang sinh sống. Ngày xưa đó thì Đức Phật có đưa ra cái câu là sanh phục Trung Quốc được xem là một phước duyên lớn. Trung Quốc ở đây có nghĩa là trung tâm của một quốc gia. Và người Trung Quốc khi đặt tên cho họ đó thì họ có dụng ý rằng đó nước của họ là nước trung tâm của vũ trụ, trung tâm của quả địa cầu. Ngày nay đó sinh ra và làm đạo ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội là một thách đấu lớn, vì riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 6.000 tăng ni thường trú và 6.000 tăng ni tạm trú, 12.000 tăng ni trên tổng số 43.000 tăng ni trên toàn quốc đang tập trung ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là một cái điều mà tôi nghĩ rằng đó về phương diện quản trị giáo hội đó, cần phải được điều chỉnh thôi. Thế là nó tạo ra một cái tình trạng là không cân bằng về tỷ lệ dân số tu sĩ trên toàn quốc. Bà Rịa Vũng Tàu đó thì có khoảng gần 500 ngôi chùa và 5.500 tăng đi. Đồng Nai đó thì có khoảng gần 400 ngôi chùa và có khoảng 4.000 tăng ni. Hà Nội đó thì có khoảng gần 1.000 ngôi chùa sau khi sát nhập Hà Tây vào, và cũng có khoảng 2.000-3.000 tăng ni. Nếu mà là một cái bài toán cộng nhỏ đó, đối với 4 tỉnh nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Hà Nội đó, thì gần như chúng ta đã chiếm hết 1/2 dân số tu sĩ Bắc Tông hay là dân tộc người Kinh trên tổng số là tu sĩ của người Kinh trên toàn quốc rồi. Thì đó là một cái phân bổ mà về mặt địa dư á, tôi cho rằng là không thích hợp, vì chúng ta không làm cái công việc là điều phối quản trị để cho tăng ni nó có thể rải đều trên toàn quốc ở 63 tỉnh thành. Cấu trúc hành chính giáo hội hiện nay của chúng ta là chia làm 2 dân phòng. Dân phòng 1 ở chùa Quán Sứ đặc trách các tỉnh miền Bắc, bắt đầu từ tỉnh Quảng Bình cho đến hết tất cả các tỉnh tiếp giáp với biên giới của Trung Quốc. Và dân phòng 2 nằm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì diện Quảng Đức, đặc trách từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau. Và khi mà có đặc trách như vậy đó, thì cái công việc điều phối của 2 dân phòng là không can thiệp lẫn nhau. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là mấy chục tỉnh thành ở miền Bắc thiếu nhân sự trầm trọng sau á những cái gián cách về tính tồn tại lịch sử của Phật giáo ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ năm 1945 và năm 1954 cho nên á sự thiếu phân bổ đồng đều và cân đối của tăng ni trên toàn quốc á, đã làm cho Phật giáo chúng ta yếu ở một số nơi đó, có là dư mà vẫn trở thành là thiếu. Bởi vì ở tại Sài Gòn á, 12.000 người thì cái số lượng người làm á, thì cũng có 12 ban ngành, mỗi ban ngành á, là 37 thành viên, mà trên thực tế đó có nhiều ban ngành sẽ không có công việc thực tế để làm. Ví dụ như là ban kiểm soát mỗi năm á, chỉ có đại hội một lần hai lần lên dự ở trên cái vai trò kiểm soát tượng trưng chứ không có cái công việc cụ thể. Hoặc là ban nghi lễ thì một năm chỉ có một vài cái lễ lớn chính của giáo hội cấp quận huyện, cấp tỉnh thành, cấp toàn quốc, và sau những cái hoạt động đó chỉ là nghi lễ tại chùa của mình thôi, cho nên cái công việc nó không có nhiều. Hoặc là ban Phật giáo quốc tế ở nhiều cái tỉnh thành có phái đoàn quốc tế nào đến thăm đâu, mà cũng 3-7 thành viên để phục vụ cho cái gì, không có công việc cụ thể. Thế vậy là cái cấu trúc chúng ta gồm có 12 ban trung ương thì thấy nó vẻ như nó mạnh, nhưng mà thực tế đó cái công việc nó không có. Còn có công việc chính yếu của Phật giáo chúng ta là gì? Tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện, đó là 5 mũi nhọn. Còn pháp lý và kiểm soát á, nó là một cái hoạt động có liên hệ với tăng sự. Pháp chế là giải quyết các vấn đề tăng sự, và kiểm soát là kiểm soát các vấn đề hoạt động tăng sự, tức là hoạt động của tăng đoàn thôi. Còn về nghi lễ đó, thì thực tế đó là một mảng của văn hóa. Nếu chúng ta nhìn ở cái góc độ có liên hệ đó đó, thì 12 ban ngành đó chúng ta có thể tinh giảm lại còn khoảng chừng 5-6 ban ngành đó là chuẩn rồi. Và nên mở rộng cái số lượng nhân sự trong các cái ban ngành trọng tâm, ví dụ như tăng sự giải quyết rất là nhiều thứ, vừa kiểm soát, vừa pháp chế, vừa các cái hoạt động bổ nhiệm trụ trì, rồi gia nhập giáo hội, an cư kiết hạ, vân vân, thì công việc khối lượng nó rất là nhiều, cho nên có thể tăng lên nhiều hơn. Giáo dục và hoằng pháp thực ra đó là một thôi, mà nó chia ra mà hai nhóm đối tượng khác nhau. Dạy mà người học á, nhận một cái bằng cấp sau một khóa học thì gọi là giáo dục, đó là từ hiện đại. Còn dạy mà chủ yếu người nghe học á, để ứng dụng cái gì đó thì gọi là hoằng pháp. Hoằng pháp là ngôn ngữ cổ và giáo dục là ngôn ngữ hiện đại, thế thôi. Vì bản chất là hai cái này không có khác nhau, cho nên á hai bàn đó có thể gộp lại thành một, Và bằng cách đó thì chúng ta chỉ cần có 5 ban thôi là có thể làm nổi bật các hoạt động của Phật giáo, nó đi vào cái đời sống thực tiễn được, chứ nó không mang tới cách là tượng trưng mà không có công việc cụ thể. Thì sau khi mà nó có một cái tái cấu trúc bằng cái sự tinh giảm phân loại nhóm với những cái chuyên trách, thì các tăng ni đó nên dấn thân vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên để đóng góp chia sẻ chân lý Phật cho quần chúng. Còn tập trung ở tại những cái tỉnh thành lớn á, trong thời này đó, chưa chắc là sanh phục Trung Quốc là có phước đâu, vì cái cơ hội để đến phiên mình không có. Quý vị cứ hình dung á, ở tại Sài Gòn 12.000 người tu sĩ, thì đến bao giờ mình mới có còn được bổ nhiệm vào trong những vai trò, vì số lượng chỗ là có giới hạn. Bây giờ á, tiếp tục ở Sài Gòn 10 năm, 20 năm, 30 năm, cơ hội đó cũng chừng đó thôi. Đang khi đi về các tỉnh thành lẻ nha, tốt nghiệp cử nhân phòng học, có người làm trưởng ban trị sự tỉnh, có người làm phó ban, phó thường trực, chánh thư ký, hoặc là trưởng ban chuyên môn. Cái cơ hội đóng góp nhiều nếu chúng ta có năng lực, có tâm huyết, rồi có thêm cái phước được quần chúng ủng hộ, thì thẳng cánh cò bay, và bay giống như là những con chim đại bàng, chứ không phải bay như chim sẻ. Và tôi rất kỳ vọng là quý tăng ni trẻ đó nên nghĩ đến điều mà vừa nghĩ trên, để chúng ta trở về cái nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên để đóng góp, và làm cho cái Phật giáo ở như thế đó nó cũng mạnh gần bằng như là Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Cái đó tôi tạm gọi là phân bổ, gọi là địa chính trị về phương diện Phật học và Phật giáo. Thí dụ như nước Đức là có diện tích đó, và dân số là cũng gần bằng chúng ta, nhưng mà quý vị đi trên nước Đức á, sẽ không thấy là dân cư đông, là bởi vì cái phân bổ của họ nó hợp lệ, thành phố nào cũng phát triển ngang bằng nhau. Còn đang khi chúng ta chỉ có một vài thành phố phát triển nên tập trung dân cư về, còn các thành phố khác thì lạc hậu, cái đó là cái dở của vấn đề quản trị đất nước. Còn ở trong Phật giáo cũng vậy, phải làm thế nào đó để cho mỗi tỉnh thành phải mạnh như là ở trên các tỉnh thành lớn. Và chúng ta phải đặt ra cái tiêu chí bắt buộc, nếu vị đó muốn lưu nhiệm sau 2 năm thì trong thời gian mình làm trưởng ban trị sự tỉnh, trưởng ban trị sự huyện, phát triển cái gì cho Phật giáo về phương diện dân số, về việc tăng trưởng tăng ni, việc tăng trưởng thêm các cái ngôi tự viện mới. Chúng ta phải đưa ra tiêu chí chứ, và quan trọng là phải tăng trưởng được cái số lượng Phật tử mới, phải khích lệ theo cái hướng đó đó. Thì các tăng ni đó khi gánh phong sự là để đóng góp, chứ vậy trở thành là tăng quan, một vị quan chức ở trong tăng đoàn. Hiện nay cái tình trạng đó đã bắt đầu có rồi. Và khi mà thiên về cái hướng đó đó, chúng ta dễ dàng sa đà vào những cái tình trạng thế tục hóa, và cái đó nó cũng đã bắt đầu có xuất hiện đây đó ở nhiều ban trị sự cấp địa phương, cấp tỉnh hay là cấp trung ương. Vậy lý thuyết là nó có thể xảy ra, mà thực tiễn là nó đã xảy ra rồi. Cho nên đó, là chúng ta nhấn mạnh đến cái vai trò quan trọng nhất, dùng ngôn ngữ hiện đại là giáo dục, ngôn ngữ truyền thống là hoằng pháp, và đó là chức năng mà tất cả các vị tu sĩ cần phải quan tâm, và áp dụng cái mối quan tâm đó về cái địa phương mà mình được sinh ra lớn lên. Thì tôi tin rằng đó là các vị như vậy là sẽ có đóng góp lớn trong tương lai. Xin dừng lại tại đây.